chút si phước ấy. Ác đạo cũng có trường hợp rất quá phước, súc sanh đạo quá phước, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều. Quý vị thấy người ngoại quốc nuôi dưỡng những con vật cưng, chúng thật sự quá phước. Chủ nhân hầu hạ nó chẳng thiếu một điều nhỏ nhặt nào. Chết đi còn được chôn ở phần mộ chung. Chủ nhân còn thường đến cắm hoa, còn đến thường tiệc chung. Đúng là quá phước. Những súc sanh ấy đều là kẻ đời trước niệm Phật tu hành. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn kệ tiếp. A Nan, nhữ đương thọ trì. Nghĩa là A Nan, ông hãy nên thọ trì. Câu này rất quan trọng. Quý vị thấy mỗi đoạn đều đặc biệt gọi A Nan. Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn chưa chỉ vậy mà đã đặc biệt bảo A Nan nhữ đương thọ trì. Quản dị đa chúng tuyên thuyết Phật ngữ, nghĩa là rộng dị nhiều người tuyên nói lời Phật. Dặn dò ngài A Nan phải truyền pháp. Như Lai Kim Dạ, giáo Di Đề Hy cập vị Lai thế nhất thiết chúng sanh. Quán ư Tây Phương Cực Lạc thế giới, dĩ Phật lực cố, đương đắc kiến bỉ thanh tịnh quốc độ. Như chấp minh kính, tự kiến diện tượng, kiến bỉ quốc độ cực diệu lạc sự. Tâm hoan hỷ cố, ứng thời tức đắc vô sanh pháp nhận. Nghĩa là Như Lai nay sẽ dạy Di Đề Hy và hết thảy chúng sanh trong đời vị Lai quán Tây Phương Cực Lạc thế giới, do Phật lực sẽ thấy cõi nước thanh tịnh ấy, như cầm gương sáng tự thấy vẻ mặt, thấy các sự vui tột bậc mầu nhiệm trong cõi ấy. Do tâm hoan hỷ nên ngay khi đó đắc vô sanh pháp nhận. Đặc biệt phó chúc tôn giả A Nan thọ trì hoằng dương và tiếp nhận pháp môn này. Tu học pháp môn này sẽ đạt được công đức và lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Đoạn văn này chứng tỏ bộ kinh này là viên đúng đại giáo. Vì hành nhân sẽ chứng vô sanh pháp nhẫn, chẳng tuân theo thứ tự, ngay lập tức bèn chứng đắc, nên thuộc loại đúng giáo. Có cùng một ý nghĩa với hoặc một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn trong kinh Di Đà. Người tu hành dùng cái tâm chân thành của chính mình để cầu sanh tịnh độ. Chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Khi Phật ứng, Phật có thể hiện thân chứng minh cho quý vị hiện tướng lành. Đó gọi là hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Ở đây nói là dĩ Phật lực cố, đương đắc kiến bỉ thanh tịnh quốc độ. Như chấp minh kính, tự kiến diện tượng. Nghĩa là do Phật lực nên sẽ thấy cõi nước thanh tịnh ấy, như cầm gương sáng tự thấy vẻ mặt. Đây là thấy trước khi được giảng sanh. Giống như Huệ Diễn Đại Sư trong quá khứ, trong một đời lão nhân gia đã thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới 3 lần. Trông thấy trạng huống giống hệt như trong kinh vậy. Thuở diễn công tài thị, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật còn chưa được dịch ra, kinh A Di Đà cũng chưa phiên dịch. Lão nhân gia căn cứ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Trong tịnh độ tam kinh, kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến Trung Hoa sớm nhất. Thuở ấy, Diễn Công Đại Sư nương theo một bộ kinh để tu trì, thành lập liên xã ở Lư Sơn. Tịnh độ tông được thành lập tại đó. Những người chí đồng đạo hợp chuyên tu tịnh độ cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. 123 người niệm Phật ở Lư Sơn. Lão nhân gia 3 lượt thấy tịnh độ. Kinh Lăng Nghiêm nói là hiện tiền thấy Phật. Ngài thấy Phật ngay trong hiện tiền. Trong quá khứ, người niệm Phật hoặc là trong định, hoặc trong niệm Phật đường, hoặc trong khi chính mình đang tu học, đi, đứng, nằm, ngồi, thấy thánh tượng A-di-đà Phật, thấy ao bão trong thế giới Tây Phương, thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Những chuyện này được ghi chép rất nhiều. Thời cận đại ít người trông thấy hơn. Thời cận đại như tôi biết, tại Cựu Kim Sơn, cư sĩ Cam Quý Huệ trong khi niệm Phật thấy hoa sen. Trên hoa sen có đề tên ông ta, tương ứng với điều kinh đã nói. Đó là Phật dùng thần lực chứng minh cho quý vị. Quý vị tu hành đến một mức độ kha khá, bèn hiện tượng chứng minh cho quý vị hòng tăng cường tín tâm. Chúng ta tu trì chẳng thấy tướng tốt lành. Nói cách khác, Phật biết quý vị chưa đủ mức. Nếu Phật hiện tướng ấy, quý vị sẽ phát cuồng. Vừa thấy tướng lành ấy, bèn tự cảm thấy ta ghê gớm lắm, kiêu căng ngã mạn. Ta tu hành đã thành tựu, các ngươi xem đó, các ngươi chẳng có công phu nên đều chẳng trông thấy. Người ấy liền phát cuồng. Phát cuồng là phiền não sanh khởi, tâm thanh tịnh ngay lập tức mất đi. Khi cổ nhân trông thấy tướng lành, thấy mà như không thấy, không chỉ hoàn toàn chẳng động tâm mà cũng chẳng kể với ai. Đến khi nào sẽ nói với người khác? Khi người ấy giảng sanh, mọi người đưa người ấy đi giảng sanh, người ấy kể cho mọi người biết kinh nghiệm khi trước. Như Diễn Công là lúc sắp giảng sanh, bèn bảo các đồng tu: ta lại thấy cảnh giới Tây Phương, trong quá khứ từng thấy hai lần, nay lại trông thấy, ta sắp đi rồi. Khi đó mới tuyên bố: trước nay chưa hề kể cảnh giới với người khác, nay vừa thấy đôi chút, ngay cả khi chỉ thấy một chút phượng phất, đã vội vã đi khắp nơi tuyên dương, cứ sợ kẻ khác chẳng biết, còn phải viết thành sách. Quý vị nói xem, còn làm sao được nữa? Thậm chí còn có kẻ chẳng thấy, nhưng sợ người ta nói chính mình chẳng có công phu, vẫn muốn lừa gạt kẻ khác, bịa chuyện ta thấy này thấy nọ, gạt người bịa chuyện đươm đạt. Chuyện này tại Trung Hoa lẫn ngoại quốc quá phổ biến, quá nhiều. Hễ nghe thấy, quý vị phải chú ý, quyết định là giả, quyết định chẳng thể là thật. Vì sao? Nếu là thật, lẽ nào người ấy chịu khinh dễ nói với quý vị? Chẳng thể nào khinh thường, dễ dãi nói cho quý vị biết. Thật sự gặp cảnh giới ấy thì có thể nói với ai? Đại đa số là nói với thầy mình, xin thầy ấn chứng. Đối với đồng tham đạo hữu bình thường cũng chẳng nói, làm sao chịu tuyên bố với đại chúng cho được? Hễ tuyên bố cùng đại chúng, nhất định là đươm đặt bịa chuyện, không gì chẳng nhằm cầu tiếng tăm lợi dưỡng. Này nói là đánh bóng tên tuổi, dùng phương pháp y để đánh bóng tên tuổi, lừa gạt hết thảy chúng sanh, chắc chắn không thể tin cậy được. Chúng ta phải biết điều này. Vô sanh pháp vẫn là gì? Lần sau chúng ta sẽ lại nghiên cứu.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.